Ở tòa báo, anh Tần mời ra ngồi ghế salon tiếp chuyện đám thợ dệt lụa làng Hạ. Câu chuyện bắt đầu hôm nay cũng như nhiều lần trước là hỏi thăm công việc làm ăn và đời sống anh em. Anh ấy nói, trong lúc này ở Đông Dương, thợ thuyền các nghề đã tiến lên họp giới, thành lập ái hữu để giúp đỡ lẫn nhau, bênh vực quyền lợi nghề nghiệp. Rồi từ đây, ái hữu sẽ còn tiến lên nghiệp đoàn bảo vệ triệt để quyền lợi như Tổng Liên đoàn Lao động bên Pháp. Phong trào ái hữu thợ đã nhóm từ các thành phố có tập trung thợ lan về quê, về các vùng dân cày, các vùng tiểu công nghệ như làng Hạ, các anh và đương rộng ra khắp nước. Đó là một phong trào rất hay, làm cho thợ thuyền nhận thấy sức mạnh đoàn kết rồi bước lên đường tranh đấu. Giới thợ dệt cũng cần tổ chức ái hữu để tranh đấu, làm cho trong đầu những người thợ làng Hạ ngồi đấy thấy cần có ngay cái ái hữu thợ dệt. Trước hết, lập cho vùng này không được, phải lập cho cả tỉnh, vì trong tỉnh có nhiều làng dệt, một ái hữu thợ dệt hàng tỉnh, rồi tiến tới ái hữu thợ dệt xứ Bắc Kỳ, rồi lên ái hữu thợ dệt Đông Dương. Trong thành phố Hà Nội, họ đã có lần đi thăm các hội ái hữu thợ mũ, thợ giày, thợ là, thợ in. Ai cũng thấy cần phải có ái hữu thợ dệt. Bốn chữ ái hữu thợ dệt hiện ra lung linh. Chữ viết hoa thật đẹp, linh động như có chân có tay, biết đứng, biết ngồi và biết ve vẩy đi lại được. Cùng với những hình ảnh hiên ngang của anh Văn Tiến Dũng, đại diện các ái hữu Hà Nội diễn thuyết trong ngày kỷ niệm cách mạng Pháp vừa qua tại nhà hát lớn thành phố. Ái hữu thợ dệt hoạt động, tất nhiên ái hữu thợ dệt sẽ có những công nhân trình độ cứng như Văn Tiến Dũng, như Tần. Ái hữu thợ dệt sẽ có An, có Văn Lê và cả Lạp, cả cái thằng Trung chưa học hết vần chắc kia nữa. Họ đều sẽ biết viết ra bài báo, viết ra văn như các anh Trần Huy Liệu, anh Trần Đình Long. Lực lượng thợ dệt sẽ là một lực lượng đáng kể, chỉ huy sức sản xuất lụa cho thị trường kinh tế Đông Dương, và khi ấy nhất định tiếng nói chính trị của nó sẽ khá là to lớn. Cố nhiên, bây giờ đời sống thợ thuyền đã cải thiện nhiều rồi, xã hội thay đổi rồi. Ái hữu thợ dệt, ái hữu thợ dệt, ủng hộ ái hữu thợ dệt. Một nắm đấm quả quyết giơ lên đầu. Tòa báo tin tức sẽ đăng hiệu triệu của nhóm sáng lập đứng ra triệu tập, lập ban trị sự lâm thời ái hữu thợ dệt toàn tỉnh. Trong khi lời hiệu triệu bay đi khắp nơi, thì chúng ta sẽ về báo tin cả làng Hạ, gióng giả hết thầy anh em thảo điều lệ, gửi đơn xin phép, kẻ biển, kẻ một cái biển nền đỏ chữ đen hay chữ vàng đồ sộ, và đi giao thiệp, tìm đồng chí, tìm tiền, ôi chao, ngút ngàn những việc. Bàn bạc với anh Tần xong, họ về làng, ôm theo một đống việc mới. Nói chuyện, anh nào cũng thích, chống thuế, đọc sách, bàn văn thơ, chính trị chỉ mới là loanh quanh việc trong làng. Nay, lập ái hữu quy mô to tát, cũng như đương trong bóng tối, mở được cái cửa sổ, bật đèn điện sáng rực rỡ lên. Họ đương thích người, đương hăng hái và đương loay hoay tìm ánh sáng. Thế là cả lũ lại à đi cổ động, bắt chước thảo điều lệ, tìm chỗ làm trụ sở, góp tiền ra chạy. Lạp đương loay hoay ngợp trong những việc đó thì chị Hai Tâm lù lù đến. Lạp tưởng phen bỏ cử này thể nào chị Hai cũng bực mình duỗi anh ra, nhưng không, chị Hai vẫn dễ dàng như mở tờ giấy. Lạp lại hẹn đến mai sẽ về dệt. Chị Hai nói, anh làm thì anh lấy công, tôi chả mượn anh thì tôi mượn người khác, chứ ăn cỗ ăn bàn gì mà tôi phải đi đánh đuổi để mời mọc chèo kéo anh. Nhưng tôi thiết nghĩ như anh cũng nên tu tỉnh, chứ cứ giặc cẳng cơm nhà việc người tối ngày như thế thì rồi anh ăn vào đâu, ở vào đâu. câu nói xóc mốc xiết vào Lạp như cái phanh xe đạp xiết vào bánh. Lạp đứng dừng lại, Lạp nghĩ, cũng như mọi anh em khác phải nghĩ, cơ máu và sự hoạt động, làm thế nào, ăn vào đâu, ở vào đâu, có như thế thật. Mẹ Lạp đi khâu vá thuê cũng chỉ đủ nuôi nổi mình mẹ Lạp. Con trai nhớn như Lạp đã phải tự kiếm từ lâu rồi.
Mấy hôm nay bỏ cửi, không có tiền, Lạp ăn vạ ăn vật. Động đi đâu thì anh nọ lại vay cào vay cấu anh kia. Ngày mai còn chưa biết trông vào đâu. Nhưng họ chưa hề tự hỏi như thế một lần nào. Tâm hồn họ đương phồng mọng những tư tưởng mới lạ. Mình nghèo túng thế nào thì chưa cần nghĩ rõ ràng, mà câu thơ mới nghĩ được ra. Thiếu cơm, thiếu áo, thiếu yêu đương, cái bọn nghèo ta thiếu đủ đường. Thường thấm thía trong bóng phấp phới lá cờ tương lai tốt đẹp của nhân loại bay đằng trước mắt. Nhưng dù sao thì có thực mới vực được đạo. Lạp phải đi làm. Lần này không hẹn dắt nữa. Lạp về khung cửi đúng hẹn. Chị Hai Tâm mừng quá. Bữa cơm sáng ấy đã có nhộng rang, lại đi chợ mua thêm mấy chục chám đen. Hàng họ lớp này lại đương chạy tay. Thợ táp nham thì vô khối, nhưng mà mượn được một thợ giỏi thì không phải dễ. Huống chi thợ giỏi đối với nhà chị lại khác, lại khó hơn nhà người ta. Bởi vì cái lệ nhà bà Đôi chỉ cho thợ dệt ngày. Nhà bà Đôi giặt đàn bà con gái, chỉ có bà già và gái góa, cho nên mẹ chồng chị Hai vốn cẩn thận và khó tính. Thường mặc cả thẳng với thợ là nhà tôi mướn dệt ngày, không dệt đêm, ai bằng lòng thì làm. Lên đèn dệt đầu hôm hay là gà gáy đã có chị Hai và thằng bé ở học làm gọ gẫm, lạch cạch được thước nào hay thước ấy. Thợ đã vào nhà này phải thợ giỏi, thợ cừ, chuyên làm ngày mà một phiên phải được ít ra trên 50 thước lụa làng. Cũng nổi tiếng khéo như ông bố ngày trước. Lạp đã dệt giỏi, lại khỏe, nhanh. Ngày làm 10, 12 thước cửi ngon. Bước ra khung, mặt trời còn đứng lưng bụi tre. Cho nên bà lão Đôi khó tính thế mà cũng chiều Lạp như chiều vong. Còn chị Hai Tâm thì ra công đi chuốc và đãi đằng. Không dệt tối mà ngày cơm lên 3 bữa đều. Mỗi chiều phiên chợ lại cút rượu với khúc cá rán, kèm luôn 5 hào đặt ngay bên thành mâm chưa cần tính toán để anh tiêu ngày phiên. Công việc ái hữu náo nức và tiến đều. Chúc ngồi thường trực rồi chạy cả ngày và An có thời giờ thong thả cũng giúp được nhiều. Những người khác dù thích nhưng cũng phải tay kiếm ăn, tay hoạt động mới được. Ban ngày dệt cửi, tối mới tụ tập nhau lại chép điều lệ, làm đơn lên phủ xin phép và đi cổ động. Cũng như anh em khác, Lê phải cố bình tĩnh làm, không nóng ruột, buồn chân buồn tay, không khó chịu. Cái khung cửi như cái cùm giam người và giam hãm tinh thần lại. Phải thoát ra khỏi khung cửi, làm một cái gì to lớn khác. Ý nghĩ ấy cũng bớt thúc đẩy, bởi vì nếu không dệt thì đến cả cái ái hữu tưởng tượng trước mặt cũng không thể mọc ra được. Lê hay có nhiều ảo tưởng và nóng nảy. Tuy vậy, Lê đã đặt ra một chương trình bình tĩnh. Một, dệt cửi đều để có tiền tiêu, còn tối ngày phiên thì học chữ anh chúc. Hai, tối nào cũng lên trụ sở ái hữu bàn công việc. Ba, tối nào cũng đọc sách, không được buồn ngủ. Bốn, phiên này mua tập giấy để học, tập viết chữ cho đẹp, cho đúng dấu, và tập viết báo, làm thơ. Lạp cũng có chương trình học chữ đọc sách đại khái như Lê. Nhưng cứ lúc nào vội lại bỏ cửi và buồn ngủ, lại ngủ. Đến hôm về, lại phải làm, phải học lại. Lạp cắm chiếc văng mới xuống mặt hàng, rồi đẩy choãi cái đòn ngồi cho đỡ bức. Cũng vừa hay đầy nhịp cửi, Lạp gõ văng rồi bước ra hút thuốc lào. Mồ hôi bò thành đường quanh hai múi ngực nở và chảy dòng dài trên cái lưng trần bóng nhẫy. Chị Hai Tâm guồng tơ ngoài đầu hè, nghe hiệu gõ văng vào sửa cửi. Chị ngồi vắt vẻo trên đầu song hành, giải lưng bao lụa hoa lý buông thõng như cái đuôi con vẹt. Từ năm chồng chết, chị Hai mỗi ngày một gọn da, đẹp da như con gái. Con gái cũng chưa chắc ăn đứt. Chị mới ngoài 20 mà thằng Tâm đã lên 6. Chị nhẹ nhàng, thanh thản, chẳng bận bịu gì. Nhà hai khung cửi, một của mẹ chồng, một của chị. Ăn chung đổ lộn cho vui nhà, nhưng thật thì chị một mình một lưng vốn. Bà Đôi quý và thương con dâu, cũng để thế cho chị thỏa thuê. Thế mà có người lại bảo thế là bà lão Đôi thâm, khéo giữ người. Nhưng chị Hai đảm đang, hay làm, đã nức tiếng, rộng vốn thì càng khá, chứ lọt đi đâu đồng nào. Chị có đến vài trăm bạc dắt lưng, cũng vào hạng mát mặt trong làng. Muốn gì được nấy, muốn ăn gì mua được cái nấy ăn. Thằng cu Tâm sướng như con cầu tự. Ngày Tết, chị Hai mặc choang chóe, lóng lánh khuyên vàng, áo the cặp, khăn nhiễu hoa dâu, tóc đuôi gà thật thật dài, không phải tóc độn, ve vẩy tung tăng, môi nhai trầu cắn chỉ, mắt lẳng liếc có đuôi. Chơi chua, ăn mặc hơ hớ thế, làm gì mà chị Hai chẳng trẻ ra, đẹp ra. Ở các hàng nước, các đầu ngõ, đầu khung cửi, chuyện chị Hai Tâm thường là câu chuyện thời sự. Người ta tán đố nhau, liệu chị ả có bước đi bước nữa không? Đứa nào mà lấy được ả bằng mã táng hàm rồng, chỉ việc nằm dài cho vợ phục dịch. Gái quá mà bằng mấy gái tơ ấy à? Nhiều người bảo, chị ta cứ cố chịu khó ăn rau răm, nhịn đi, thì thảnh thơi suốt đời, hơn là đi bước nữa. Biết bước lên mâm cao cỗ đầy hay bước xuống hố, mà có lấy chồng bây giờ, trai tơ nào ghé đến, chỉ dễ xa vào vợ lẽ con thêm. Nếu phúc được con vợ cả không hoạn thư, thì cũng đến trải cái đận con anh con tôi khúc rồng khúc rắn, và 85 cái thòng lọng thắt vào cổ, cay đắng hơn kiếp con chó, chắc đâu được trơn lông đỏ da thế này. Chị Hai, người con gái xưa vùng chợ cầu ấy, xinh xắn bé nhỏ, đẹp như cây búp hoa sen, đi đám hội nào cũng lắm anh đắm đuối ngẩn ngơ. Chị ăn nói bạo miệng, thích chặn họng, làm những vố chết điếng các cậu mặt trứng cá mới vỡ tiếng. Chị nói cợt: các cụ nhà cháu dưới âm phủ cần người hầu hạ, cho nên đã gọi bố cả cháu về được vài năm nay. Bố hai cháu thì làm việc bàn giấy nhà Đô Đa ngoài Hà Nội, chủ nhật nghỉ mới dắt xe đạp về chơi. Hoặc người ta hỏi: nhà Hai đi đâu thế? Chị đáp: tớ đi đón thằng bố Hai hôm nay chủ nhật ở nhà Bô Đa về. Xe đạp kính con sắp đến kia kìa. Rồi khanh khách cười. Chị miệng xà tâm Phật. Tâm Phật thật hay miệng xà giả, nào biết. Nhưng đã vài năm ở vậy rồi, thật sự chẳng mắc qua một điều tiếng gì. Hai Tâm hỏi Lạp: này, thế cái vụ thẻ vô sản thì ông Lý Dĩ thua hay các anh thua?
Thua thế nào? Lão ta phải móc hầu bao ra đậy, cho 20 suất siêu nộp phủ, rồi khi phát thẻ mới nhặt lại từng đồng. Có khác gì trâu chạy mà đuổi theo nắm đuôi, cầm đoạn mại cái vườn tre rồi. Chị không biết à?
Lão oán các anh lắm đấy. Lão bảo lão ơn nghĩa đủ điều mà các anh ở bạc.
Chuyện thiệt hại đến quyền lợi giai cấp mà lại nói ơn nghĩa.
Chưa biết ai thiệt ai hại. Anh dệt liền một tháng, đừng bỏ cửi, thì đóng nổi đến 7 suất siêu. Tôi cứ tính chạy rông như chó rái cả tháng thế, thì hóa ra các anh thiệt, đứt đuôi ấy chứ.
Chuyện như chị thì còn gì là tranh đấu?
Chẳng chuyện như tôi thì như ai?
Chuyện lông bông như anh thì kiếp nào có được vợ, thì ai dám lấy?
Tôi không cần.
Bụng lại không thèm rớt dãi.
Này, đừng cứng mép, bịt mắt tôi được đâu.
Các anh mới mở với nhau cái hiệu ái hữu ở trên chợ để làm gì?
Thấy nói bảo thợ cửi, thợ tơ dập dìu ra vào đấy nhiều lắm. Các anh không vợ muốn mở cái lầu xanh nhà thổ phải không?
Lạp tức quá, rít luôn hai hơi thuốc rồi đứng giơ tay, thuyết cho chị Hai Tâm biết thế nào là hội ái hữu, là nghiệp đoàn, là tổ chức của giai cấp thợ thuyền. Mặt Lạp đỏ gay, một tay nắm lại, đấm nhịp xuống như tay anh Tần, mồ hôi vừa ráo, lại ròng ròng trên ngực. Chị Hai ngừng tay, gỡ nhịp cười, ngẩng lên, lim dim mắt nhìn Lạp như nhìn một cái gì lạ lắm.
Rồi chị đột ngột cười khanh khách, khiến Lạp cụt hứng, miệng nói ngượng hẳn.
Chị Hai càng cười nức không ra hơi. Lát sau, ngớt cơn cười, chị ôm bụng hổn hển. Lạp hỏi,
chị có hiểu không?
Hiểu rồi, con gái mấy làng dệt the trong La Mỗ, cô nào cũng trắng muốt, tay búp măng nhỏ mứt, rồi các cô ấy ra đây chơi hội ái hữu thì thích lắm đấy.
Rõ chị này.
Phiên chợ nào tớ cũng gặp mấy cô La Cả, La Khê ra bán the, xinh xinh là tớ quen hết. Có muốn lấy tớ làm mối, việc gì mà phải mở hội đặt bẫy cò ke lôi thôi mất công mất việc.
Chuyện với chị không nói nữa.
Chị Hai lại rũ ra cười.
Thật đấy, tớ làm mối cho một cô rõ thật xinh. Bà mối này không đòi gì đâu. Vợ chồng ngày sau làm ăn khấm khá, có vốn, có con, rồi bấy giờ bà mối mới lấy công một đôi gà giò thôi.
Lạp khó chịu, nghĩ làng chuyện khác. Chẳng biết An đã viết xong cái điều lệ chưa. Chị Hai Tâm tưởng Lạp bắt chuyện, lại cười nói huyên thuyên.
Này cứ nghe tớ như thế là mà tươm, chứ lông bông chỉ tổ giạc cẳng. Ngày lắm mối tối nằm không, vắt tay lên trán ngẫm sự đời.
Lạp lại lừ lừ vào khung cửi, chẳng nói chẳng rằng.
Lạp mở quyển điều lệ ái hữu thợ giày ra, dắt dưới văng, vừa dệt vừa cúi đọc. Lạp nghĩ chuyện ái hữu, không để ý những câu pha trò quen thuộc của chị Hai. Lạp móc thoi trúng miệng, hút sợi tơ đầu suốt qua lỗ thoi, ném con thoi thoát vào, rồi lại cắm cúi băm bổ trước cây vỏ khổ nhoay nhoáy, đưa ra đẩy vào trên mặt lụa mới tinh mềm nhũn, mỗi lúc một dày lên. Cái quạt giấy tròn xoe là nút buộc thừng vào một bên chân đòn, nhảy nhót đều đều phẩy xuống lưng.
Chị Hai ngỡ Lạp cáu với chị. Chị tủm tỉm cười nói một mình,
cử tú gì mà lúc nào cũng xách vợ thế.
Rồi chị ra đầu hè quay nốt tơ.
Chiều ra khung cửi, Lạp vội đi. Đã có hẹn với Lê tối nay tiếp các đại biểu thợ dệt vùng trong. Vắt cái áo lên vai, Lạp đi thẳng. Chị Hai không thấy Lạp xuống ăn cơm.
Đồ là Lạp vẫn tức câu chuyện đùa ban trưa. Tuy là tối cuối phiên, sắp lên đèn vào khung cửi, chị cũng khoác áo tất tả đi tìm Lạp.
Chị lên dãy nhà trên chợ, trụ sở ái hữu ở một gian trong cái nhà trọ đó. Suốt ngày khóa cửa, chỉ kê vừa chiếc phản, ngay bên cạnh mái bếp nhà hàng xóm bán phở, lúc nào nồi nước dùng cũng bốc mùi, bốc khói, vừa thơm vừa cay xẻ mắt.
Chị Hai đến tận nơi, đi thẳng tới chỗ Lê, chúc Lạp. Trong ánh đèn Hoa Kỳ hắt ra, đương ngồi với một người đàn ông to lớn, mặc áo the hoa cặp, chít khăn nhiễu tây. Nom không phải người vùng này. Chị hai lùi lại, nhưng Lê đã trông thấy. Lê chạy ra đon đả. Lê đương hăng hái thích cổ động, ngỡ chị hai đến trụ sở hỏi gì về Ái Hữu. Mời chị vào chơi, mời chị vào. Các anh có khách, thôi để khi khác, nhờ anh nhắn hộ anh Lạp ra đây tôi hỏi. Lê mới nhớ ra chị này lại đi gọi thợ cửi. Lê thoái hộ. Lạp nó đang bận, chị nhắn tôi cũng được, hay là chuyện kín đấy. Lê nói bẽ cho chị ả nhụt, nhưng chị hai thản nhiên như không. Nhắn à? Nhắn anh đồ ấy chơi đâu thì chơi, nhớ mai đến nhà tôi đổ hàng sớm. Được, tôi bảo cho. Chẳng nhụt, chị hai lại đây nữa. Các anh lắm bạn sang nhỉ, giờ tôi mới biết cái hiệu Ái Hữu đấy. Rồi vừa cười vừa quay ra. Nhưng bạch nhật hôm sau vẫn chưa thấy Lạp đến. Chị hai phải vào khung cửi đổ lấy hàng, đo đếm, rồi một mình gấp bỏ vào đãi để sẵn ra phản đầu hè. Cơm nước xong, chị sắm sửa đi chợ tơ Hà Đông. Tấm áo vải đồng lầm đỏ như son thậm, hai vạt thắt bó que. Cái thắt bao hoa lý thấp thoáng lẫn với màu đôi dải yếm đào, như những cô lái tỉnh Bắc. Cái nón kinh khoác một bên tay, cái đáy nâu đựng hai xúc lụa cao ngất nghèo đeo chĩu lưng. Nặng thế mà chị hai vẫn bòm bèm nhai trầu, giữ dáng đi nhanh con cón. Cô lái lụa sớm mai ra ngoài đường gặp lũ lượt người đeo đáy đi chợ. Ra đầu đường cái, chị hai gặp Lạp đi với cái người to lớn khăn nhiễu áo the hoa thấy tối qua ở hội Ái Hữu. Chị gọi hỏi gắt: sao sáng nay anh không về đổ cửi? Lạp quay lại xa sầm mặt. Chị hai biết Lạp ngượng với khách và cũng biết mình lỡ nặng lời, lại sợ Lạp nói văng ra câu gì thì rông cả sớm mai buổi chợ. Chị quay đi tươi cười ve vẩy bước. Mà Lạp ngượng thật. Anh ta đương đi cùng với Khiết, đại biểu thợ dệt ở Vạn Phúc mới ra đây liên lạc. Lúc đó, hai người đi đón một số anh em ở các nơi trong tỉnh, hôm nay cũng ra gặp ban hiệu triệu thành lập hội Ái Hữu. Hôm ấy, ngày phiên, các khung cửi thong thả. Chiều ngày phiên ở vùng lụa cũng như ngày chủ nhật ở tỉnh, thợ cửi thợ tơ các ngõ đổ ra súng xít đầu ngã ba dưới cổng tán. Các quán nước và hàng rượu đầu làng đông vui tấp nập ồn ồn. Bỗng trẻ con táo tác gọi nhau: chúng bay ơi, đám cưới! Nhưng không phải. Chỉ thấy Lê, Lạp, An, Trung và nhiều anh nữa, thành tốp có đến hơn 20 người đi cùng với Khiết, đại biểu thợ cửi vùng trong ra đây liên lạc, cùng với mấy đại biểu các nơi khác. Họ đi dợp đường cái, ngõ nào cũng chạy ra nhìn, như đám cưới thật. Đại biểu vùng trong có cả phụ nữ. Phong trào Ái Hữu mới nhóm lên trong mấy mà đã lên vẻ rầm rộ. Đất người ta sùng bụng vào hội thật. Thợ cửi và các chị thợ hồ, thợ tơ, cả trẻ em học làm, cả nhiều ông chủ một, hai khung cửi cũng vào hội. Bởi vậy, họ ra đây ăn vận chững, áo the trùng, quần là ống sớ trắng bốp, khăn chít phẳng nếp chữ nhân, giày tây cồm cộm vỡ cả gạch làng người ta. Lại có cả hai cô mặc áo nhiễu tây nâu ngoài, trong áo cánh lụa chuột mỡ gà, tai óng ánh đôi khuyên vàng. Cánh Lê đương dẫn các bạn đi chơi quanh làng, cũng có ý khơi cho làng nước biết hội Ái Hữu ta to rộng đấy. Liệu mà sắp vào hội Ái Hữu cả đi thôi. Các cô gái làng, những cô hiền, cô nhàn, những chị hai tâm đứng nấp sau bờ ao dâm bụt, sau bụi xương rồng và bên kia bờ ao nhìn ra. Rồi có đến mấy hôm sau còn bình phẩm bàn tán về hai chị ả đi trong bọn, kẻ chê kẻ khen. Nhưng ai cũng phải chịu con gái các nơi người ta bạo, người ta mới biết ăn chơi. Hội ái hữu tận đâu ấy mà cũng kéo ra, đi đánh đôi với con trai. Phòng thử gái làng ta, đã ai tự nhiên được như thế?
Anh em làng Hạ, phần hỉ hả vì hội sắp to. Phần thì cũng sốt vó chạy tiền thết khách. Nhưng kín đáo không dám lộ. Con người vùng công nghệ, đi tỉnh luôn, lại có lái buôn các nơi, đô hội về thường liền, nên cũng lấy thói phủ hoa, màu mỡ, riêu cua về ngoài. Hai hôm khách đến, tiêu pha ung dung. Đến khi khách về khỏi, anh nào cũng túi rỗng tuếch. Lạp lại méo mặt, đi xoay tiền. Lại chỉ đậm có một chỗ dễ là vay trước tiền công của chị Hai Tâm. Chị Hai nói, anh đã vay lội tiền rồi, phải tiêu cầm chừng chứ, chưa vợ con mà. Có cho mượn thì cho, không phải dạy khôn tôi. Người ta nói phải, chẳng mà cứ nhăn như bị. Thế này này, phiên trước anh đã vay của tôi là đi... Thôi thôi đừng vội, không phải tính. Chị cho tôi giựt tạm một đồng, mai tôi bận tôi nghỉ nốt một ngày nữa. Ngày kia về tôi ngồi liền, cam đoan một tháng không ra khung cử. Lạp cười làm lành, nhưng chị Hai vẫn, anh vay lội nhiều rồi. Lạp lại căng, chị không cho mượn thì thôi, vay thì tôi phải đổ mồ hôi ra làm giả, chứ ai cướp không mà. Anh này ăn nói xô bồ chẳng ra thế nào, bản tính thế thì mở hội ái hữu dụ dỗ được ai. Lạp càng bực vì cách nói đùa châm chọc. Tôi nói thật, tôi sẽ tính sổ với chị, tôi không làm cho nhà chị nữa, tôi báo trước để chị tìm người khác. Anh này rõ cứ như lửa. Tôi thôi thì chị cũng chẳng mất tiền năm tiền cọc gì mà sợ thiệt. Này đây, tôi biết rồi. Lạp còng đồng bạc của chị Hai vừa cởi ở bao lưng ra. Lạp không để ý câu tôi biết rồi tấm tưởi, ghen tức, như muốn khóc, và nét mặt bùng phỉu của chị Hai lúc đó thế nào. Lạp đương bực. Nhưng chị Hai cũng chỉ ra giết có lúc ấy. Như một người vợ căn cơ tàn tiện, lúc nào cũng ngăn chặn, không để chồng mải chơi ngang. Lát sau, chị tươi tỉnh ngay và xách đèn đi sửa cửi. Bọc mặt cửi cẩn thận rồi ra đầu nhà đứng quạt, chải tóc. Tóc chị dày, dài, thướt tha, đêm mùa hè nóng bức, có khi đương ngủ cũng phải trở dậy quạt tóc.